Tới câu chuyện thứ 48 là câu chuyện là giã can và cành cây. Câu chuyện là kể rằng có một con giã can nó sống ở dưới một cái gốc cây. Thì một hôm gió lớn mới thổi gãy một cành cây. Cành cây này rơi trúng ngay lưng giã can, làm cho giã can khiếp vía, nhắm mắt. Đó. Và không có dám nhìn cây đó cắm đầu cắm cổ mà chạy. Thì khi chạy ra một cái nơi đồng trống khá xa, thì bây giờ trời đã hoàng hôn chiều tối, giã can cũng chưa có dám trở về cái gốc cây nơi cư trú của mình. Lúc bây giờ gió thổi lồng lộng khiến cho cành lá đều rung động như rằng vẫy gọi, cho nên giã can tự nhủ rằng chắc rằng là kêu mình trở về. Và rồi thì giã can lại trở lại với cái cây như cũ. Câu chuyện này có lời bình rằng những người đệ tử mà ngu si cũng hệt như vậy, đã được xuất gia, được thân cận sư trưởng, nhưng mà do vì rằng bị khiển trách nhẹ liền không có bằng lòng cho nên bỏ đi. Sau đó thì lại gặp phải những vị ác tri thức, cho nên bị nghĩa là não loạn không ngừng. Vì như vậy lại lần mò trở về thầy cũ. Sau đó lần đi lần đến đều rằng là vô ích mà hết sức là ngu hoặc. Vậy thì cái câu chuyện này chiếu theo lời bình thì nói đến cái vấn đề mà gọi rằng một cái người học đạo nếu mà có bị la rầy khiển trách nhẹ đi chăng nữa cũng hờn và bỏ đi xa. Thế nhưng mà sau đó một thời gian thì cảm thấy rằng không có chỗ nào hơn thì lại trở về. Thành ra mất thời gian đi rồi lại mất thời gian về, mà tốn hết những cái thời gian đó lại phải chịu tất cả những cái hoàn cảnh tệ hơn trong một thời gian rồi mới chịu trở về. Thì đó thật là ngu hoặc nhưng theo trong cái câu chuyện đó. Nhưng mà ngoài ra thì mình cũng nhìn thấy ở những cái điểm mà nãy giờ cũng có vài người ở đây cũng phát biểu qua về những cái vấn đề như trên, thì mình cũng thấy rằng giã can một lần đi một lần về của giã can đều là do giã can vọng tưởng, tưởng tượng. Chẳng ai đánh mà cho rằng bị đánh rồi bỏ đi, chẳng ai gọi về rồi cho rằng là gọi về rồi trở về, chỉ đều là vọng tưởng của giã can mà thôi. Thành ra cái vọng tưởng đó, cái vọng tưởng nó tạo nên cái sự mà đi rồi về, thành ra khiến cho hành xác, tức là cái thân này cũng phải đi về như thế, chịu đựng, đều do tất cả những cái vọng tưởng. Thì vọng tưởng nó không phải chỉ là một cái vấn đề mà sống ở cuộc đời này, thì con người ta này nói như là chú Tâm Từ nói hồi nãy á, mà cầu được như ý, hay là hành trí cũng có đề cập đến là nói cái vấn đề mà khi mà mình ở đâu thì mình cũng cầu được một cái vấn đề gọi rằng là một cái tình cảm thuận, thì mình sẽ cảm thấy rằng là hài lòng. Thì con người ta thì khi nào cũng như vậy hết, tức là vì những cái mà như ý mà ở, mà không như ý rồi đi. Thì mình cũng biết qua những cái câu chuyện hôm qua mà chị vợ cũng vậy, nó đối xử với anh chồng cũng vậy. Nếu anh chồng mà làm được đúng như ý của mình á thì ở, mà làm không đúng như ý thì đi. Hôm nay chuyện này thì đến học trò đối với thầy, thì thế mà thầy làm đúng như ý á thì ở, mà không đúng như ý á thì đi. Thành ra chung cục thì người nào cũng vậy, khi mà họ đi đi tìm thầy học đạo hoặc là cầu xuất gia tu hành thì có nhiều khi họ cũng rất là ngây ngô, giống như con dã can này vậy. Con dã can nó tìm cái cây để nó trú nắng che mưa, để nó làm cái chỗ là hang ổ của nó ở. Thì đời sống con người cũng vậy, thí dụ như đôi khi mình ở tại gia rồi mình sống trong những cái hoàn cảnh của tại gia, chung đụng với lại những người thế tục, rồi phần đông thì mình cũng cảm thấy rằng là giống như là giác ngộ, nhưng mà kỳ thật không phải, tức là mình có cảm giác giống như rằng mình thấy đời sao mà nó đáng đáng chán quá, phiền, cho nên mình giã từ cái cuộc đời, mình đi đến chùa, mình xin xuất gia ở tu. Rồi thì tuy rằng mình nói rằng mình chán cái thế gian thế tục, mình chán cái chuyện đời đua tranh bon chen thị phi và nhân ngã, cho nên mình vào chùa để mình tìm một cái sự mà gọi rằng đối với mình á là nó như ý hơn, bởi vì những cái kia mình không có như ý, mình chán. Nhưng mà do mình vọng tưởng, tức là mình vì một cái lý do mà bất như ý đó mà đi tìm cái chuyện như ý khác, tức là bất như ý ở đời thì đi tìm đạo, chứ không phải rằng là giác ngộ cuộc đời, là cuộc đời là một trường ảo mộng mà đưa đến rất là nhiều cái vấn đề gọi là ác mộng, một cái trường ảo mộng mà lại không phải là mỹ mộng mà lại là ác mộng, và làm cho mình nghĩa là miên viễn mà khó mà tỉnh lại. Thành ra vì như thế giác ngộ cái sự mà vô minh á, mà miên viễn đó, mà tìm đến đạo pháp, tìm đến chủ chiền để xuất gia tu hành cầu giải thoát. Thực ra thì đại đa số ít có bao giờ mà được như vậy lắm, mà đại đa số cũng chỉ vì vấn đề như ý mà thôi. Thế nhưng mà mình lại nghĩ rằng là một khi mà hễ cứ lìa cuộc đời nó là có chính nghĩa, nhưng mà chưa chắc, là bởi vì một khi mà mình không có phải rằng là vì cái cuộc đời này mê muội, mình muốn diệt bỏ tất cả những cái bon chen đấu tranh ở cuộc đời, cho nên mình tìm cái đạo để mình tu học những cái pháp mà vô tránh, tìm học những cái pháp mà bình đẳng bất động, tìm học những cái pháp của lục hòa. Nhưng mà do vì cái mục tiêu của mình là vẫn đi tìm một cái như ý, thành ra đương nhiên khi mình vào trong đến đạo rồi đó, mình vẫn tìm cái như ý trước khi mình tìm tất cả những cái pháp nói trên. Cho nên mình lại cũng một lần nữa trong đạo, nếu đạo lại cũng không làm mình như ý thì mình lại cũng có hai cách chọn lựa: một là đi tìm một cái chỗ đạo tràng nào khác, hai là lại như con dã can này chạy trở về cái cây cũ, tức là cuộc đời là thế tục, là lại chạy về thế tục. Còn nếu mà mình có lộn đi ở chỗ một cái đạo tràng nào khác đó thì khẳng định rằng Vì cái lý lẽ là không có chịu học cái vấn đề mà lục hòa để đạt đến cái vấn đề mà vô chánh tam muội, không có học cái pháp bất động và bình đẳng của định huệ. Thành ra vì như thế mình đi đâu mình cũng chỉ tìm một cái sự như ý mà thôi. Sở dĩ mình có rời bỏ một cái đạo tràng A mình đi vì chung cục nó cũng vì một cái lý do là không như ý nhiều hơn là lý do rằng là không có giải thoát. Rồi mình đến cái chỗ đó là mình lại cũng sẽ không được như ý, bởi vì mình cũng có kinh nghiệm một đời rằng không có một cái người nào mà có thể tìm được cái sự như ý ở trong một cái cuộc đời mà gọi là tham nhận từ cái thế giới ta bà mà lại được như ý. Cho đến cả ma vương á, thiên ma ngoại đạo á, còn không thể được như ý nữa. Là những hàng mà có quyền lực hơn mình, có sức mạnh hơn mình mà cũng phải chấp nhận rằng là không có thể nào mà hoàn toàn như ý được. Nhưng mà cái mà để có thể đưa đến cái sự mà như ý được là cái vấn đề mà gọi rằng là tu, cái hạnh mà làm thế nào đạt được cái sự vấn đề là không tịch, thật tướng không tịch mà bất động bình đẳng, thì bây giờ nó mới như ý thiệt. Nhưng mà trên cái quan điểm mà bẩm sinh của mình nó làm cầu được như ý, thành ra cái tinh thần cầu được như ý nó hướng dẫn mình. Anh vì như vậy mà mình phải nhìn cái gì như ý trước cái đã, xong rồi thì mới bắt đầu tính cái chuyện gì khác sau. Mà một khi mình như ý là ưu tiên một, thì như vậy thì mình không có cách gì mà có thể học được cái đạo mà gọi là không tịch, không có cách gì được hết trơn, không có cách gì mà mình có thể mà tập trung tinh thần để đế quán các pháp tính tướng nó bổn lai không tịch, mà mình chỉ có tập trung tinh thần đế quán các pháp là pháp nào là pháp ái và pháp nào là pháp tánh để mình thủ xả. Ái để mà được như ý và tánh là cái vấn đề của bất như ý cần phải xả và cần phải thủ những cái ái và như ý. Thành ra vì như vậy thì dưới cái mắt của mình chọn lựa hay là nhìn á, thì Phật pháp có trải ra trước mắt mình đi chăng nữa, giống như hôm trước sư phụ có nói rằng Quan Thế Bồ Tát cho không chứ đâu có phải rằng là cho có điều kiện hay mua bán gì đâu. Đó. Cho mình không tất cả những cái pháp nói trên, cho mình không tất cả những cái tài bảo, những cái bảo bối nói trên, nhưng mà thiếu phước, nhưng mà giống như là hai quỷ tranh bảo, thì do nơi cái tâm mà tranh tranh đây là chỉ cho cái vấn đề mà giàn trạch, tất cả lựa thủ và xả. Thành ra chính vì cái lý lẽ nói trên đó mà không có nhận được cái tài bảo đó, dù là tài bảo đó nó không có hề gọi rằng là Bồ Tát che đậy hay là không có muốn cho mình, mà sẵn sàng ghê lắm mà còn năn nỉ để cho nữa. Nhưng mà giống như hai quỷ vậy, cho nên chung cục hai quỷ bị đoạt mất cả ba cái bảo vật nói trên, mà cái gã mà đoạt mất của hai quỷ đó là tinh thần của hai quỷ đó, tức là thuộc về phương diện tham lam, xảo quyệt, mưu mô và chiếm đoạt. Thì tất cả những thứ đó không thể nào làm chủ được bảo được hết. Thành ra vì như vậy những thứ đó cướp đi cái bảo ở nơi bản thân của hai quỷ. Thành vì như thế thì cái người tu học có phải quan sát một cái điều là vấn đề rằng khi mà mình học Phật, khi mà mình xuất gia, thì cái vấn đề xuất gia học Phật của mình có thực sự là vì cái vấn đề giác ngộ hay không, hay là chung cục cũng chỉ là đi tìm một cái chỗ gọi rằng là ẩn thân nương thân mà đúng ý, nó chỉ là như vậy thôi. Cho nên một cái khi nào mà mình cảm thấy rằng là những cái điều kiện đó nó không còn đáp ứng nữa thì mình có thể giống như dạ can này, rồi sẽ ly khai. Tức là mình có thể gọi rằng giác can đây bị một đòn thì khiếp sợ và nghĩ rằng là mình bị đánh đập, mà sự đánh đập là sự mà mình sợ hãi lắm. Thành ra vì vậy, để tránh cái sự sợ hãi là cái sự mà là bất như ý, mình phải nên chạy đi chỗ khác. Thì như vậy thì cái người khi tu học cũng phải, nếu những cái hoàn cảnh của cái sự tu học đó mà không phải là cái pháp của sự tu học, mà cái hoàn cảnh của sự tu học đó không có đáp ứng với lại cái ý của mình á, gọi là cái ý suy nghĩ theo cái lối mà gọi rằng như ý, chứ không phải là như ý theo phương diện tu học, mà là như ý theo phương diện rằng ăn ở. Thì bây giờ sẽ chuồn, chúng ta sẽ chạy chạy đi tìm một cái chỗ nào mà tương đối cái sự ăn ở đó, nó có thể đáp ứng cho mình hơn. Tức là ở đâu mà có được tài chính đó, ăn ở đâu mà được ngon miệng mà lại khỏi phải làm nhiều, có người làm cho ăn vân vân, thì sẽ chọn lựa những thứ như thế. Thì giác can thì hoàn toàn là như vậy, giác can ở đây mà đi hay là về đó, đều rằng là chỉ có đặt nền tảng trên cái vấn đề như ý mà thôi. Thì nhân sinh cũng vậy, ở nhân sinh thì cũng giống hệt như con giác can này, cũng là tuyệt đại đa số là đều đặt cái nền tảng trên như ý, hành xử theo như ý thôi, mà không được thì trốn, rồi trốn đi rồi mà không như ý thì lại so sánh hai cái không như ý, cái nào không như ý nhẹ hơn thì tương đối là như ý, cho nên lại chọn một lần nữa, tức là lại chạy tới chạy lui chạy ngang chạy dọc như vậy đấy. Vì tất cả những cái vấn đề đó thì đương nhiên rằng là nói cho mình thấy một cái vấn đề rằng chính cái như ý đó, đó là tất cả những cái vọng tưởng để mà chặn đứng cái con đường mà gọi rằng là học đạo đúng nghĩa, thành đạo, học đạo để mà thành đạo. Thế nhưng mà người học đạo nhiều khi không có để tâm những cái chuyện đó, cho nên nếu mà mình cứ nhìn mình dò xét đó, thì mình cũng thấy rằng là lý do tại sao con người không có lục hòa là cũng chỉ bởi cái lý lẽ rằng là người nào cũng muốn như ý mình hết thì làm sao lục hòa được. Và như thế bằng chứng rõ ràng rằng là mình thích học cái pháp lục hòa như ý mình, chứ không phải là mình thích học pháp lục hòa theo đúng lục hòa, tức là chấp pháp. Chấp pháp đây là chấp hành cái pháp, chứ không phải chấp đây là chấp trước, mà không phải là vấn đề là mình không có chấp hành cái pháp, mà mình lại muốn lái cái pháp theo cái ý của mình. Cho nên trong một cái đại chúng thì biết rằng là đồng phải học lục hòa pháp hay đồng tu lục hòa pháp, thế nhưng mình vẫn muốn hành xử lục hòa theo cái ý của mình vẫn muốn biến cái lục hòa nó theo cái vấn đề gọi là làm cho mình được như ý, hơn rằng là mình bỏ hết cả những cái như ý và bất như ý để sống đúng theo lục hòa. Thì giống như bữa trước mà sư phụ có đề cập đến, thì đương nhiên cái người mà có trí bậc mà trí giả, thì trong cái đời sống của cái người đó không có nhắm đến cái vấn đề như ý hay là không như ý, không có nhắm đến cái vấn đề của dục hay là không dục, mà chỉ nhắm đến cái vấn đề của chính pháp mà thôi, sẵn sàng cùng với cái chính pháp nó thăng hay trầm. Còn thiên hạ nhân thì họ chỉ sẵn sàng thăng trầm với lại cái dục lạc mà thôi, còn họ chẳng có màng gì đến cái vấn đề mà chính pháp hết. Cho nên như vậy thì cái người tu hành thật sự khi mà xuất gia mà lìa bỏ thế tục để nhập tự trước cái đã, nhập tự xong rồi mới nói cái chuyện mà nhập đạo, chứ còn chưa chưa gì không có nhập đạo nổi, phải nhập tự cái. Mà nếu mà nhập tự rồi mà thực tâm mình đến chùa là bởi vì mình chán ghét những cái bon chen, những cái đấu tránh kia, thì nếu mình thực sự là chán ghét thì cái pháp mà để diệt tất cả những cái thứ đó nó là lục hòa pháp chẳng hạn, thì mình lại đâu có tôn trọng lắm đâu. Mình lại sống ở trong cái tinh thần của lục hòa bằng những tinh thần của bon chen và đấu tranh. Thành như vậy thì chứng tỏ rằng là mình lìa cái cây đời á, chưa hẳn rằng là bởi vì cái lý lẽ rằng là mình giác ngộ nó đâu, mà bởi vì mình cũng giống như giác can, cũng bị đời khện cho mấy phát lên trên lưng rồi, thành ra sợ hãi vô cùng, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Thì chạy tới cái cây khác, cái cây chùa, rồi lại cũng sẽ với cái như ý, với cái như ý nó đi đâu cũng bị ăn đòn hết. Thì mình cũng tự nghiệm chính bản thân mình, mà mình cũng nhìn xung quanh, mình thấy tất cả những cái người mà muốn được như ý, người nào cũng lãnh chọn một gậy. Cho nên thì dụ như mình cứ thấy ở ngoài đời cũng vậy, tới cái chuyện mà lứa đôi mà lập gia đình là người nghĩ là như ý, nhưng mà khi lập gia đình xong rồi cũng ăn nhiều gậy lắm, chứ không phải là một gậy đâu, nhưng mà không biết chạy đi đâu hết, thành ra phải nhắm mắt mà chịu đựng thôi. Rồi sống ở cuộc đời, đi làm đi ăn này kia là cũng phải nhẫn nại lắm, cũng chịu nhiều gậy lắm, chịu gậy từ trong gia đình, chịu gậy ra đến ngoài xã hội, chịu gậy từ ở đời, chịu gậy vào cho tới đạo, nơi nào cũng bị đập hết. Thì những cái người mà gọi là muốn như ý là khi nào cũng bị một cái gậy bất như ý nó phang. Bởi vì ở cuộc đời này á, tìm được cái chỗ mà như ý thì khó ghê lắm, nhưng mà chỗ nào cũng sẵn sàng có roi có gậy tranh giành. Roi gậy nó trở thành những cái khí cụ gọi là bất như ý, mà mọi người phải chịu đựng nó. Anh dám có kẻ nào sống trên đời này mà chưa từng bao giờ bị ăn mà thoát được cái gậy mà bất như ý nó phang hết. Mà càng trông á thì càng bị, mà càng không cần á thì lại càng hóa giải được, thì lại càng tự nhiên né được. Cho nên bỏ cây đời chạy tới cây đạo, rồi một thời gian ở cây đạo mà cảm thấy rằng là có những cái gì mà không như ý của mình. Không như ý ở đây nêu lên nhiều thứ lắm, tại vì không như ý của mình không phải cái người nào mà làm không như ý cho mình là một người xấu, chưa chắc, là bởi vì rằng nhiều khi cái như ý của mình là một cái xấu, nhưng mà mình có được thỏa mãn cái như ý đó của mình, thành ra mình bất bình, mình lại ra đi. Cũng giống như rằng mình có rất nhiều cái như ý, cái mong cầu, cái đòi hỏi đủ thứ hết đó. Trong cái sự học đạo, muốn mọi người phải nghe mình, muốn mình phải được ưu tiên đó. Muốn mình cái gì cũng là được lợi trước nhất hết đó. Và muốn mình phải được mọi người thương mến, mà lại muốn mọi người phải thương mến mình, một cái kẻ mà chỉ có muốn rằng là ngồi mát ăn bát vàng, mà chuyên môn lợi dụng và không biết hy sinh là gì hết, nhưng mà lại muốn rằng tất cả mọi người phải yêu mến mình nhất. Thành ra có những cái muốn nó tham tới độ mà gọi rằng vô đáy, tham cho đến độ gọi rằng là đuôi mù, cho đến thượng đế còn không được như vậy nữa. Thì do tất cả những cái như ý theo cái kiểu như vậy, nó thì ở đâu mà không có bị, cho nên lộn đi lộn tới lộn lui, vào chùa vào tịnh xá gì cũng vậy, cũng chạy tới chạy lui. Mà rồi cũng thật tình mà nói thì khẳng định rằng là không có một cái người nào ở một cái chỗ nào mà cảm thấy như ý 100% được hết, chắc chắn như vậy. Chỉ có may ra trên cực lạc thôi, nhưng mà tại vì trên cực lạc đó, thật sự đó là những cái người mà lên cực lạc đó là lên vì vô sinh pháp nhẫn, chứ không phải lên vì như ý. Những người mà muốn lên vì như ý là ao hết, muốn lên để hưởng thụ, muốn lên để tránh né, muốn khôn là như vậy, sống thì hưởng cho nó đã, hưởng đã đời ngũ dục đi, rồi chết đó thì lên trên tịnh độ, lời ơi là lời. Hành chính vì như vậy đó mà tổ tịnh độ mới đe trước rằng là muốn sinh tịnh độ đó thì phải gọi rằng là vị Bồ Đề Đạo. Phải vị Bồ Đề Đạo cầu sinh tịnh độ thì đó nó mới gọi rằng là chính chính niệm, cho nên nó ngã kim chính niệm. Là đệ tử đó là chính niệm mà phát tâm cầu vãng sinh như vậy, hoặc rằng là nói theo kinh Duy Ma Cật thì là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, mà nói rằng là dục cầu tịnh độ đản tịnh kỳ tâm, mà tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Là thế mà cứ tâm có tịnh á thì Phật độ nó tịnh, còn tâm bất tịnh thì Phật độ bất tịnh. Thì cái tinh thần đó thì ngược lại với cái tinh thần mà đại đa số mà thiên hạ mà gọi là có cái xu hướng mà tu tịnh độ. Thì thiên hạ tu tịnh độ thì không chuẩn bị cái tâm gì của mình hết, ngoài cái vấn đề là chuẩn bị cái khẩu với cái thân mà thôi. Tức là đến cái giờ mình niệm Phật thì mình vào mình niệm Phật, mình tha thiết trong cái lúc đó, nó như cô Vinh bảo hồi nãy, tức là phan duyên đối trước tượng Phật, đối trước kinh A Di Đà, rồi mình phan duyên tất cả những cái duyên xung quanh của mình, thì mình có vẻ tha thiết cầu sinh lắm. Nhưng mà vừa mới tam quy y xong nó dậy ba lạy chun ra ngoài đó, đụng con đụng cháu đụng chồng đụng vợ, lại bắt đầu phan duyên thế tục, tức là lại bắt đầu đắm đuối mới lại thế gian sáng được. Nó sáng không được, đánh giá tâm làm sao mà tịnh, tâm nó bận buộc làm sao mà tịnh được. Tâm tịnh là tâm mà vô phược, mà tâm mà phược đó là tâm làm thuộc loại bất tịnh, là bị những cái pháp bất tịnh nó trói buộc, bị những cái pháp mà dục lạc nó trói buộc. Còn nếu một người không bị trói buộc gì hết, tức là người đó không có tất cả những cái pháp trói buộc, mà pháp trói buộc toàn bộ thuộc về gọi là những cái pháp tham dục tham ái. Thành ra tâm tịnh thì tự nhiên cái quốc độ nó tịnh thôi. Thành ra một người mà tâm tịnh thì ngay trước mắt thôi là cái thế giới của họ đang sống cũng giống hệt như mình thôi, cũng cùng một cái thế giới. Nhưng mà mình thì thấy cái thế giới này nó đủ thứ bon chen, mà cái người tâm tịnh nó thì thấy cái thế giới này sao mà nó vắng lặng, mà sao mà nó nhẹ nhàng khi nhan. Nó nếu không phải là tùy nơi tâm tịnh mà có thể vãng sinh á, thì đương nhiên cái sự vãng sinh nếu mà nói rằng là một cách dễ dàng là ai niệm là người nấy là vãng sinh hết ạ. Nếu mà nói như thế thì đương nhiên rằng là lấy cái gì để chia thượng phẩm, căn cứ vào cái gì để chia thượng phẩm, thì cửu phẩm, tức là thượng trung hạ, lấy cái mức nào để mà biết rằng là người đó là thượng phẩm, người đó là trung hay người đó là hạ. Nếu mà lấy cái niệm nhiều niệm ít để đo lường, nếu mà lấy niệm nhiều niệm ít để đo lường thì mình cũng có thể thấy một điều, nếu mà mình đi Ngũ Đài Sơn mà lên Bồ Tát Đỉnh, dọc theo con đường ở Bồ Tát Đỉnh trên núi xuống dưới đến chân núi, ở vô số nghĩa là thành viên của cái bang đầy ở đó hết, từ trưởng lão cái bang cho đến những thành viên còn non trẻ mà niệm Phật, nghĩa là không ngừng, họ không có mở miệng xin tiền, họ xin bằng niệm Phật, hoặc là họ niệm Phật ngưng không ngừng như vậy, mà người nào cũng như thế hết. Có thể nói là ngày nào họ cũng đi ăn xin, mà mỗi lần họ ăn xin như thế thì họ niệm Phật cho đến lúc họ nghỉ ngơi ăn cơm. Mà nếu nói như thế thì có thể nói rằng là mấy cái tay đó niệm Phật còn ác liệt hơn rằng là nhiều người tu khác nữa, kể cả những hàng tu sĩ nữa. Thì như thế thì mình nhìn như thế thì không lẽ rằng là nguyên cả tất cả những cái bang nó đều vãng sinh sao? Khó lắm. Bởi tại sao? Bởi vì họ niệm vì tiền, họ không phải niệm vì Phật, họ niệm Phật để xin tiền chứ không phải họ niệm Phật để xin vãng sinh. Họ niệm Phật nhưng mà họ không có tưởng gì tới Phật hết, họ chỉ lợi dụng Phật thôi. Họ biết rằng hương khách á, dễ cho tiền một cái người ăn mày mà niệm Phật hơn rằng là một cái người không niệm. Thành niệm Phật như thế thì là tâm bất tịnh, mà tâm bất tịnh thì làm sao vãng sinh? Họ niệm Phật nhưng mà họ đồng nghĩa Phật với tiền, họ đồng hóa Phật với tiền. Thành ra vì vậy tâm bất tịnh. Chứ nếu mà nói mà là không cần nơi tâm mà chỉ cần là khẩu niệm thôi là vãng sinh hết á, thì cái điều mà nghịch lý nói trên nó sẽ xảy ra, tức là toàn thể cái bang sinh tịnh độ, cái bang Ngũ Đài Sơn mà nhất là ở Bồ Tát Đỉnh thì sẽ vãng sinh ra với đó. Nhưng mà trong kinh Di Ma Cật thì nói rằng là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Như vậy tâm càng tịnh thì phẩm càng cao. Thành ra như vậy phẩm cao cho đến phẩm thấp, sở dĩ có các phẩm như vậy là bởi vì có rất nhiều trình độ thanh tịnh của tâm. Thành ra như thế lấy cái thanh tịnh của tâm đó mà làm thước đo để mà sinh vào trong cái phẩm nào. Nếu mà nói rằng là nhất thiết niệm Phật nó là vãng sinh thì không có chia ra chín phẩm, thì lấy cái gì ra để chia, dựa vào đâu để chia? Và nếu đã dựa vào để chia thì đương nhiên rằng đã dựa ra để có như thế này đó là gọi là thượng, như thế vầy thì gọi là trung, và như thế đó thì gọi là hạ, và như thế khác thì là dưới hạ, mà dưới hạ là chưa vãng sinh. Cho nên trong kinh Di Lặc thượng sinh hạ sinh thì cũng nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là nếu người nào mà tu mà niệm Phật A Di Đà mà cầu vãng sinh cảnh giới A Di Đà nhưng mà vẫn chưa được vãng sinh thì cũng có thể sinh về cung trời Đấu Suất để gặp Đức Phật Di Lặc, Đức Phật Đương Lai. Cho nên vì vậy mà thời trước đó thì người ta có xu hướng là cầu vãng sinh, là cầu vãng sinh Đâu Xuất. Tại vì Đâu Xuất Đà là trời ở trong lục dục thiên, cho nên còn dục. Như vậy thì chúng sinh còn dục mà vẫn sinh về cái cảnh giới đó mà gặp Phật Đương Lai được. Và muốn gặp những đức Phật khác á, thì khó hơn, cái vấn đề là phải tùy kỳ tâm tịnh. Và tùy kỳ tâm tịnh tức ám chỉ gọi rằng là không có dục thì mới sinh tịnh độ. Tại đó là gọi là tịnh độ. Cho nên tâm phải tịnh thì độ mới tịnh. Tại vì tâm tức độ mà độ tức tức tâm. Thành cái chữ mà gọi là cái quốc độ đó là thanh tịnh thì đương nhiên tâm nó phải thanh tịnh. Quốc độ đó vô dục cho nên không có nam nữ. Cho nên không có sinh đẻ, không có nhà nhà bảo sinh. Hả? Không có chuyện cưới hỏi, không có cái chuyện mà khởi dục. Đấy, như vậy thì đương nhiên cái tâm nó cũng phải tương ưng. Bởi vì không có tất cả những dục cho nên gọi là thanh tịnh độ. Thì đương nhiên cái tâm phải tương ưng, phải thanh tịnh tâm. Cho nên sinh về các cõi của chư Phật đó, thường là khó hơn là sinh về cõi của một Đức Phật duy nhất mà là Phật xét hành chứ chưa chưa hẳn. Là nhất sinh bổ xứ thôi. Đó là Di Lặc. Tại vì Đâu Xuất là trời của lục dục thiên. Cho nên còn dục vẫn gặp Phật được. Còn những vị Phật khác là tuyệt đối là không gặp được, là không thấy được. Thì chẳng hạn như đây mình thấy những cái câu chuyện này do nên những cái tâm mà ái dục, tức là những cái tâm mà muốn được như ý, như câu chuyện hôm qua có giải thích, thì từ muốn như ý dạ dã can này nó cũng như thế. Thì những cái tâm đó, đó thường thường nó là cái vấn đề của sự bất tịnh. Cho nên thì dù nó học pháp lục hòa đi, nó cũng học pháp lục hòa, nó cũng sử dụng lục hòa theo tinh thần phi lục hòa, tức là theo tinh thần như ý của riêng của mình, mà không có học pháp lục hòa để bỏ hết những cái ý đó của mình, mà lại ngược lại học pháp lục hòa để sử dụng cho cái lợi của mình, cho cái như ý của mình. Thành ra như thế thì tất cả những cái tinh thần mà dục nhiễm đó, đó đến cái pháp không nhìn thấy thì làm sao thấy Phật? Tại vì Pháp mới là thân Phật thật. Nhận được Phật không phải là nhận qua sắc tướng, trong kinh cũng nói, mà nhận được Phật là nhận qua Pháp, nhận qua sự giác ngộ, nhận qua cái Pháp, nhận qua cái thật tướng của các Pháp thì thấy được chân thân Phật. Thành ra với những cái tâm như vậy thì nói những cái pháp mà gọi rằng là sơ cấp của Phật pháp còn hành không được. Thì làm thế nào mà gọi là hành được những cái pháp mà nhất thật thế để mà có thể thấy được chân Như Lai? Như vậy làm sao vãng sinh? Cứ suy như vậy biết. Tại vì giống như ăn mày niệm Phật vì cầu tiền, mình niệm Phật vì cầu may. Niệm Phật để trong đời sống này được an toàn, hưởng thụ, hưởng ngũ dục tối đa, lúc chết được lên vãng sinh. Niệm Phật chỉ suy nghĩ theo một cái xu hướng giản dị như vậy, mà không phải giống như một người tu, giống như một người bỏ cuộc đời, bỏ cái cây đời vào chỗ đạo là để học tất cả các đạo. Vậy thì một cái người mà rời cái cuộc đời này, rời rời lục đạo để mà vãng sinh cũng giống hệt như vậy. Để vãng sinh là để học tất cả những cái pháp vô sinh nhẫn, có nghĩa rằng là hàng bất thối chuyển, không có lui nữa. Tại ở thế gian này học pháp hay bị thối lui, sinh lên cõi A Di Đà, chứng vô sinh nhẫn là bậc mà bất thối, gọi là bất thối Bồ Tát vì bản lữ. Tại vì ở trên đó chỉ có hàng bất thối Bồ Tát, không có hàng thối Bồ Tát. Tại vì lên là chứng vô sinh nhẫn này, tức là gọi là thất địa trở lên, từ thất địa cho đến cửu địa. Đấy là những cái hàng đó, như là mình biết qua về ngũ nhẫn thì đương nhiên rằng là hàng đó là hàng mà không còn bị thối thất nữa, thối thất mất Bồ Đề tâm nữa. Cho nên chính vì như thế mà cầu vãng sinh, cũng như chính vì vấn đề rằng là cầu sự giác ngộ, mình mới bỏ cái cây đời để mà đến với lại cái cây đạo. Nhưng nếu mình bỏ cây đời, mình đến với cây đạo vì tâm đời, cho nên mình vào đến cây đạo, đạo đó thành đời. Cũng thế, nếu mà mình quả tình được vãng sinh thiệt đó, mình lên trên tịnh độ sẽ thành thế thế gian. Tịnh độ sẽ trở thành cảnh thế tục ngay. Thành ra nếu mà nói mà bảo là dễ nó thì có lẽ là tổ sư phương tiện đó, dẫn dụ mình như Đức Phật dẫn dụ chúng sinh đó, qua cái gọi rằng là câu chuyện ở trong kinh Pháp Hoa là như là một vị trưởng giả dẫn dụ đám trẻ con, nói cho ra ngoài đây đi, rồi cho xe này xe nọ xe kia, thì có thể tổ sư cũng dẫn dụ mình để cho mình chịu khó niệm Phật đi cái đã. Ít nhiều gì nó cũng có cái nhân duyên niệm Phật để thân cận với lại Phật chút. Nhưng mà còn cái vấn đề mà bảo lấy dễ ợt là 10 người niệm mà 10 người vãng sinh là chuyện không. Đấy. Cứ suy ra theo đúng tinh thần của đạo Phật thì suy theo thật đức năng. Đấy. Tư duy theo tinh thần thanh lọc qua thật đức năng thì không phải như vậy được, không thể như vậy được. Tại vì mình thấy trước mắt mà, đâu phải là cứ vào chùa, đúng nghĩa, đúng vậy, kẻ nào vào chùa xả cái cây đời đến cái cây đạo, vào trong chùa cao đầu thọ giới là tu sĩ, đúng đúng, nhưng chưa hẳn đâu. Tại vì Đức Phật cũng có nói mà, ai mà tâm mà chưa rời uế trược thì không xứng gọi sa môn, hoặc là không xứng mặc cà sa. Thành ra trên một cái danh nghĩa nào đó thì nó đúng vậy, vô chùa cạo đầu xuất gia thì là đúng là tăng thiệt, đúng là tăng thiệt, nhưng chưa. Cho nên Đức Phật mới sử dụng những danh từ như cư sĩ trọng, cho nên cũng có lục quần tỳ kheo dưới thời của Đức Phật. Thành thử ra mình cũng phải hiểu những cái vấn đề mà những cái câu nói như vậy những cái câu nói chẳng hạn như xuất gia thọ giới thì trở thành là tỳ kheo. Nhưng mà thật ra Đức Phật định nghĩa tỳ kheo khác nữa. Tại vì tỳ kheo nó lại có phẩm. Thượng phẩm tỳ kheo, trung phẩm tỳ kheo hoặc là hạ phẩm tỳ kheo hoặc là còn dưới hạ phẩm tỳ kheo nữa. Tức là hàng tặc trụ tỳ kheo. Nó lại còn là những cái hạng như vậy. Thành ra bây giờ nó định nghĩa lại. Thành ra tổ sư cũng định nghĩa chứ không phải chỉ riêng gì là Đức Phật thôi. Cũng định nghĩa lại là thế nào nó thì mới đúng nghĩa rằng là chân xuất gia. Thì cái kia cũng vậy. Một khi rằng là mình bỏ cái thế gian này, mình nói mình niệm Phật để mình mong mình bỏ thế gian này, nhưng mà cái tâm tư của mình là gì? Nếu tâm tư của mình mà giống như ăn mày vì tiền, còn tâm tư của mình là vì lợi mà không phải vì Bồ Đề đạo. Mà vì lợi làm sao thấy Phật, làm sao mà đạt được vô sinh nhẫn? Ở đây mình nó là cố gắng tu ghê lắm, ít nhiều gì cũng chịu khó, nghĩa là trì trai giữ giới tụng kinh đều đặn, mà còn không thể nào mà chứng nổi, nói thẳng là tứ thiện căn. Tức là mình còn chưa lên nổi đến cái chỗ mà đành nữa, chứ đừng có nói là thế đệ nhất. Vậy thì làm thế nào mà còn với cao cho đến cái mà vô sinh pháp nhẫn, cho đến tứ thiện căn thôi mình chưa vượt qua nữa. Rồi, tức là chưa được tới tới đỉnh nữa. Noãn cũng sợ là chưa tới nữa. Thành ra như vậy thì cứ suy những cái ra như thế thì cũng hiểu ngay cái vấn đề gọi rằng là nếu mà niệm Phật mà với một cái tâm mà gọi rằng là không phải là tâm chính niệm như là tổ sư nhắc khéo mình là phải vì Bồ Đề đạo cầu sinh tịnh độ. Nếu vì Bồ Đề đạo cầu sinh tịnh độ thì phát tâm mà cầu sinh nó là phát tâm thanh tịnh. Mà nếu không phải vì Bồ Đề đạo á, vong thất cái Bồ Đề tâm á, thì có phát tâm cầu vãng sinh cách mấy cũng sinh vào cõi ma rồi. Thì cũng giống như cái câu dạy mà là vong thất Bồ Đề tâm, tu chưa thiện nghiệp thì danh ma nghiệp. Thì bây giờ không phát Bồ Đề tâm đó, tu thiện nghiệp là cầu vãng sinh cũng vẫn là ma nghiệp. Anh đâu có dễ gì mà nói rằng là cứ chỉ cần như thế thôi nó thì là vãng sinh. Mà dĩ nhiên là phải phát cái tâm thanh tịnh. Thành ra cái tâm đó nhắm vô cái mục tiêu thanh tịnh. Là tâm đó không có nhắm đến cái vấn đề là do ngã này trốn tránh cái cây của sinh tử. Để mà chạy đến một cái cây vì nghe nói, cây đó là cây vô sinh tử. Chỉ vì vấn đề đổi cây đó, chỉ vì vấn đề né tránh nó thôi. Nhưng mà trong cái lúc đó không có hiểu né tránh sinh tử là cái vấn đề gọi rằng là không có chấp trước tất cả những ngũ dục của cuộc đời. Nhưng mà trong cái lúc mà chờ cho đến tử á, còn sinh á, thì hưởng cho tận cùng ngũ dục đi cái đã trước khi vãng sinh. Tư duy theo lối như vậy. Và khi tư duy theo lối như thế thì làm sao mà gọi là chính niệm mà cầu sinh tịnh độ? Như vậy đâu có chính niệm cầu sinh tịnh độ hồi nào đâu. Thì không có sinh được. Thì mình cứ chứng minh ngay chính bản thân chúng ta đi thì mình cũng thấy. Nhưng khi nào mình học Phật sẽ vào. Thì có lẽ câu đáp án nếu mà suy nghĩ, nhưng mà tại vì tại không bao giờ tự mình đặt câu hỏi cho mình hết. Tức là khi nào mà mình học Phật sẽ tiến bộ mà vào. Khi nào mà mình gạt phăng đi tất cả những cái vấn đề như ý và bất như ý, những vấn đề mà gọi rằng là chi phối và đè nặng mình, áp lực mình liên tục hàng bao nhiêu năm nay, khi nào mình coi nhẹ được những cái áp lực đó, khi nào mình có thể buông bỏ được cái gánh đó xuống thì học Phật được. Thì chỉ còn nhìn có một điều, chẳng quản cái sự như ý hay là bất như ý, chỉ quản cái vấn đề rằng là mình có nhặt nhạnh được pháp bảo hay không ở những kho tàng pháp bảo. Mình có thể nhặt nhạnh được ở nơi chư Bồ Tát, chư Tổ sư sẵn sàng cho mình để đầy rẫy hết. Mà như sư phụ từng diễn tả, đi thiên hạ thì ai cũng thích đi, tại đi Bồ Tát đi vác cái thân này của mình đi, vừa nguy hiểm, đi hoài cũng có tai nạn, vừa nguy hiểm vừa mệt mỏi, vừa hao tài, vừa tốn thời gian, mà thời giờ là vàng bạc, vừa tốn đủ thứ hết. Nói đi đây đi đó, đi học một ngày đàng, học một sàng khôn, đi đây đi đó, học được cái văn hóa này, học được văn hóa kia, thấy được cái chuyện lạ này, thấy được cái chuyện lạ kia. Ừ. Học được một sàng khôn, nhưng mà sàng khôn nó để làm gì mới được? Sàng khôn nó chỉ là một cái kiến thức để nói chuyện với thiên hạ cho nó có vẻ, gọi là chứng tỏ mình là một người lịch lãm. Vậy thôi, xong. Nhưng mà nếu mà mình đi, mình ngồi một chỗ như thế này, mình đi đi khắp hết, mình đi thăm ở kia, mình chỉ có đi đi thăm tỉnh thành, đi thăm nhà quê, đi thăm phố xá, đi thăm người phàm phu. Ở đây mình sẽ đi thăm chư tổ sư, chư Bồ Tát, mình sẽ đi thăm chúng sinh, mình đi thăm khắp lục đạo, mình đi thăm khắp cảnh giới của tổ sư, của Bồ Tát, bằng cái vấn đề là vận dụng cái sự tư duy của mình, tư duy cái pháp đó của tổ sư. Mà khi mình tư duy cái pháp của tổ sư, mình vấn đáp cái pháp đó của tổ sư, giống như rằng là mình vấn tổ sư đáp vậy, và mình lãnh thọ được cái ý chỉ đó bằng cái sự tư duy của mình nhận ra tất cả những cái điều như vậy, thì tự nhiên mình là cái người đã học được của tổ sư rồi. Tổ sư là một thiện tri thức mình đi tham vấn. Chẳng hạn bây giờ mình tìm hiểu về ngài Đức Sơn đi chẳng hạn, thì ngài Đức Sơn là một vị thiện tri thức. Mình lại tham vấn, thì dụ như là ngài Động Sơn đi chẳng hạn, hai thiện tri thức. Mình tham vấn ngài Huệ Năng đi, ba thiện tri thức. Mình tham vấn ngài, thì dụ như là Cung La Thập đi, bốn thiện tri thức. Mình tham vấn ngài Trí Giả đi, năm thiện tri thức. Mình cũng có thể tham vấn đủ thiện tri thức mà mình đi gặp. Khi mình nhận ra cái giáo pháp đó là mình gặp được tổ sư, tại vì tổ sư lấy pháp làm thân. Thành ra mình đi thăm hết, mình đi thăm viếng mọi vị tổ sư, thay vì rằng là mình đi lang thang đi kiếm người này hay người kia làm bạn, vác ba lô chạy tới chạy lui đi kiếm, đi rủ rê hết chị này anh kia để mà đi làm bầu bạn, mới đi lục lọi đi tìm kiếm cái này cái kia. Tại sao mình không lục lọi và tìm kiếm tất cả những cái trí tuệ và thăm viếng tổ sư, tham vấn tổ sư để lục lọi và tìm kiếm và nhặt nhạnh được bất cứ một cái thứ nào đó cũng được, khi mà mình đến được cái chỗ đó của tổ sư. Rồi bằng cái trí đó mình cũng đi thăm thăm từ mấy ngu thăm cho đến tổ sư, thăm không chừa. Mà khi mà mình đi tham bái như vậy nó, thì mấy anh ngu này là thiện tri thức của mình. Mình tham bái thiện tri thức ngu, tham bái thiện tri thức trí, giống như thiện tài tham bái đủ cả. Trong số thiện tri thức của thiện tài có đủ hết hạng người, thì mình cũng đi tham bái đủ hết như thế. Và vì cái tinh thần đi tham bái mà cầu học đó đó, cho nên với cái tinh thần tham bái đó, thì ở nơi bất cứ một cái kẻ nào mà bài học cho mình nhìn thấy, một kẻ ngu thôi cũng dạy mình một điều rất là hay, cũng là thầy mình thôi, như cô Minh Triết nói nãy, bán tự vi sư. Hà huống rằng là những người ngu ở trong câu chuyện này dạy cho mình cả một cái, gọi rằng là một bài học to lớn ghê lắm, chứ không phải chỉ bán tự thôi đâu, thầy mình á. Thầy nói đó là thiện tri thức. Mình sẽ thấy khắp thiên hạ đều là thiện tri thức, mọi pháp đều là Phật pháp, mọi nhân đều là thiện tri thức. Đi tham bái như thế vừa khỏe mà lại vừa tăng cường trí tuệ với an lạc. Cho nên chính vì vậy mà sư phụ mới khuyên đại chúng đó là nên đi tham bái, nên nên đi tham bái tổ sư hơn là lăng xăng với lại cái cuộc đời. Mà thay vì như thế đó, thì mình để cái thời gian đó, mình đi thăm tổ sư đi. Nếu trong cái giai đoạn này mình nghĩ rằng là mình phải thăm ngài Vĩnh Gia, giai đoạn sau mình nói mình phải thăm ngài Tăng Sán, Những cái đó mình kết nhân duyên với mấy ngày ấy, bằng cái vấn đề rằng là học tập những cái tư tưởng của các vị tổ sư nói trên đó, nghiền ngẫm và tư duy. Và khi mình thấu hiểu được những cái pháp đó thì mình thấy cái chân thân của mấy ngài đó thiệt, tức là thấy cái thân vô tướng của mấy ngài đó là pháp, đó là cái pháp tướng vô tướng, rồi mình lãnh thọ được. Và đó là tất cả những vấn đề mà gọi là tham bái thiện tri thức, chứ không phải là tham bái thiện tri thức là cứ phải lết cái thân này đi tùm lum tà la đâu. Mà mình có thể ngồi đó đây một xó đấy, mà mình có thể tham bái bao nhiêu vị tổ sư mà lẫy lừng, mà cho đến bây giờ đó cái xác thân của ngài không còn, nhưng mà cái pháp thân của ngài còn. Tại vì xác thân là huyễn hóa, cho nên giả sử có còn chăng nữa thấy cái xác thân cũng chưa quan trọng bằng thấy cái pháp thân kìa. Cho nên Đức Phật mới căn đi dặn lại với ngài Tu Bồ Đề là không phải do đến 32 tướng mà gọi là thấy Như Lai. Cho nên giả sử Như Lai có lưu lại ở đời này đi chăng nữa, mình có thấy sắc thân của Như Lai cũng vô ích mà thôi. Mà nếu mà mình nhận ra cái giáo pháp của Như Lai á, thì đó mới là thực sự thấy Như Lai. Thành ra bây giờ mình sẽ thấy tất cả pháp là Phật pháp, thấy tất cả thiên hạ nhân á, đều là thiện tri thức. Thì bây giờ đó là thấy Phật đấy. Thì như vậy thì cảnh giới nào mà không phải là cái cảnh giới của thanh tịnh an lạc. Thành ra thì như thế thì mới thật sự mà gọi rằng là gọi là tùy nguyện vãng sinh, như là trong kinh hay nói đến hay chỉ bày cho mình á. Còn nếu mà mình sống theo cái tinh thần kiểu của dã can như vậy, nó tức là kiểu như việc đại đa số mọi người á, tức là cứ khi nào cũng chỉ có tìm cái vấn đề mà gọi rằng là như ý thôi. Thành ra mình nếu mà mình tinh ý, mình sẽ để ý và mình sẽ thấy được một cái điều như thế này đó. Cái những cái một cái bất như ý của mình đó, nó sẽ làm cản trở mình đó. Giống như là kinh Hoa Nghiêm nói mà nhất niệm sân tâm khởi bá vạn chướng nhân khai, thì cứ khi nào mình có một cái điều mà bất đồng chính kiến hay là bất đồng quan điểm gì giữa nhau thôi, chứ không phải là với vị sư trưởng, nó cũng đủ phiền não vô cùng, và nó cũng đủ gọi là quấy nhiễu mình loạn động thân tâm kia lắm, nó cũng đủ quấy nhiễu mình, phá hoại mình. Đây là mình nói là nhẹ đó, chứ còn nếu mà nhiều khi mà sân hận nó nổi lên đúng nghĩa đó thì đúng là bá vạn chứ không khai thiện. Thành ra chính vì cái lý lẽ đó đó mà mới nói những cái chuyện mà bảo là trong một cái tập thể tu hành thì đại chúng khi nào cũng phải, Đức Phật dạy kỹ lắm, phải lấy cái vấn đề mà lục hòa nó làm một cái nền tảng mà sinh sống. Nhưng mà dưới mắt sư phụ mà nhìn thấy đó, thiên hạ có thế cách gì mà lục hòa nổi, chứ nhất hòa còn không có nữa chứ đừng nói là lục đó. Và nếu mà lục thì xưa nay sư phụ vẫn nhấn mạnh là chỉ có một pháp thôi, lục đục, tức là chỉ theo nổi một cái đó thôi. Đấy. Mà phải biết rằng là cái cuộc đời này mà phong ba bão táp, mà nghĩa là gọi là gãy cành cây mà rơi ngay vô dã can, làm dã can đau điếng cắm đầu cắm cổ mà chạy thục mạng, mà sợ hãi đứng nhìn cái gốc cây cho đến chiều tối mới chịu trở lại. Thì cái cuộc sống này mình cũng bơ phờ hết, từ đời vào cho đến đạo mình bơ phờ hết, thứ chung quy cũng chỉ vì những cái mối mà đấu tránh không ngừng. Đấu tránh không ngừng nó là do nơi sự bất hòa. Cho nên vì vậy để mình băng qua cuộc đời đấu tránh này một cách nhẹ nhàng, nếu mà mình theo cái tinh thần của lục hòa, thì như vậy cái cuộc đời này á, tất cả những cái bất hòa mà gây đến đấu tranh, gây đến phiền não đều bị tận diệt, đều nằm ở dưới bàn chân của mình, và mình đi trên nó. Mà khi mình đi trên nó thì giống như rằng mình mượn cái cầu đấy, cầu nó như cầu lục hòa, rồi sóng nước ở dưới đó, là sóng nước, là sóng nước của đấu tranh, của bất hòa. Nhưng mà kẻ nào không có lục hòa, kẻ đó băng sông phải chịu đựng cơn sóng nước, phải vật lộn với sóng nước. Kẻ nào mà sống bằng lục hòa thì kẻ đó có thể đi băng trên cái cầu, giống như thế. Nhưng mà ngu nhân không thấy cho nên nhất định chịu hợp tác với nhau. Chỉ tại vì vấn đề muốn như ý. Mà quên đi, nếu tất cả cùng bỏ cái như ý của mình để mà tôn trọng cái pháp là lục hòa theo lời dạy của Đức Phật thì tất cả đều được như ý. Khi chịu chấp nhận bỏ như ý. Nhưng vì lý do rằng nhất định không chịu bỏ cái như ý của mình cho nên phế bỏ lời dạy của Như Lai. Vậy thì bài học rõ ràng rằng khi người ta đã muốn như ý thì người ta không có thể nào mà y giáo phụng hành Đức Phật được. Mà nếu như thế thì làm thế nào mà người ta có thể mà đắc được vô sinh nhẫn? Và làm thế nào mà người ta có thể gọi rằng là mau lẹ như vậy? Nghĩa là hưởng dục ở thế gian, sống một cách đấu tránh mà đòi được như ý, rồi sau đó cũng đòi được cái như ý là để lên trên tịnh độ để chứng vô sinh pháp nhẫn một cách mau lẹ. Chuyện đó chỉ có những kẻ mà tham dục á thì mới tưởng tượng. Còn đương nhiên rằng là cái người trí phải hiểu rằng là đương nhiên có muốn có quả phải phải gây nhân. Làm sao có cái chuyện mà lại muốn được quả mà không cần gây nhân? Nó tự dưng được. Chúng ta phải gieo nhân thôi. Anh vì vậy thì cái câu chuyện giác can này nó cũng chỉ nói lên những cái yếu tố mà gọi rằng là nó mà sở dĩ bôn ba, mà sở dĩ lang thang, mà sở dĩ vọng tưởng, vọng thọ, vọng hành như vậy, vọng thức như vậy là cũng chỉ vì rằng là do nơi một cái gốc gọi rằng là gốc nghĩa là vô minh tham dục cho nên muốn được như ý, mà lại tham dục cho nên muốn như ý, vô minh không muốn, không biết được cái cách làm sao để được như ý. Thành ra ở thế gian này muốn được như ý, làm thực hiện cái như ý đó theo tinh thần của vô minh cho nên càng thực hiện cái như ý càng bất như ý, càng ăn đòn, càng bị cái đòn của bất như ý nó đập. Thành ra muốn được như ý mà lại không biết cách làm, mà lại làm táo điên thì là vô minh, mà do nơi tham dục cho nên chỉ thích được như ý thôi. Mà mình sẽ nhận chân ra được rằng là tham dục và vô minh là hai chướng ngại, nó gọi là đại chướng cho bồ đề quả, nó là đại chướng ngại á. Nên mình thấy chắc chắn như thế. Nhưng mà nếu khi mà đã thấy như thế, thấy chắc chắn như thế mà lại không chịu thay đổi lập trường hay là thay đổi cái quan niệm thái độ thì thực xứng gọi chí ngu đấy. Tức là biết là sai mà minh chi khổ phạm. Biết rõ là sai mà vẫn cứ nhất định phạm thôi, tức là nhất định phải làm thôi. Nên nói chung cục thì mới biết là nghiệp lực nó mạnh đến cái giường nào. Cho nên nếu mà biết lập trường, nếu biết cái lập trường vào trong đạo thì bây giờ có sự như ý hay bất như ý gì cũng gặp phăng đi, chỉ biết một điều đạo, chỉ có nắm đạo thôi, chỉ có hành đạo thôi, chỉ quyết định là thăng trầm với đạo mà thôi, sống chết với đạo mà thôi, thì đó mới là cái người mà gọi rằng là thực sự lìa bỏ cái cây đời. Còn đại đa số là bỏ cái đời, những tưởng là cứ mỗi lần bỏ cái đời là mình thích đạo, không có đâu. Muốn đem cái cuộc đời nó vào trong cái đạo mà không phải đem cái đạo đó vào cái cuộc sống của chính mình, để mà dùng cái đạo đó nó đánh tan đi tất cả những cái đời sống xưa nay của mình là gì? Như ý và bất như ý, là tham dục và vô minh. Giờ đây chẳng cần biết gì mấy thứ đó, mới chỉ cứ đúng cái chính pháp mà hành để triệt tiêu được những thứ kia thì khỏi phải bôn ba vất vả chạy tới chạy lui, chạy đông chạy tây. Thành ra bôn ba vất vả bỏ hết cuộc đời vào trong chùa rồi chung cục cũng chẳng có lánh được cái gì hết trơn, nhiều khi lánh khối nợ thôi, còn không biết là có lánh được gì, uổng cả một công ra đi. mà lại không thu hoạch được gì hết thì không phải là lãng phí xong. Xong chưa kể rằng là ra đi xong còn lộn trở lại nữa thì như vậy nó lãng phí gấp đôi lần thời gian nữa. Nó còn lãng phí đến độ như vậy nữa. Còn nếu mà không không vẫn nhất định không có chịu trở lại cái cây kia nhưng mà xin làm kẻ giữ cửa, tức đi đâu cũng khăng khăng ôm cái cửa đó thôi, cũng vẫn phí công vô ích như thường, cũng vẫn rằng là bạch phí công phu, cũng uổng một đời. Thì cũng giống như là cái anh giã can, anh cáo đồng này đó, cứ lơn tơn lơn tơn, những cái lơn tơn ngây ngây ngô ngô, chẳng hiểu trời chăng mà chỉ tưởng tượng để sống, thì sống trong tưởng tượng thôi, không có sống thực. Đó là cái bài học mà dạy mình.
Tăng